là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của huyện Lục Yên trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gặp mặt đoàn đại biểu của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 12.
Với phương châm đoàn kết kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 10 của Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của hội trong 5 năm qua, bầu ban chấp hành, ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng sẽ thảo luận về phương hướng nhiệm vụ của báo chí trong thời đại mới, trong đó có việc báo chí thu phí, đề xuất hỗ trợ báo chí trong giai đoạn kinh tế khó khăn do dịch COVID-19, đổi mới hoạt động báo chí. Bên cạnh đó, đại hội sẽ thảo luận đưa ra giải pháp khắc phục những vi phạm đạo đức báo chí, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người làm báo, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động báo chí. Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, đoàn đại biểu của tỉnh Yên Bái gồm 4 đại biểu vinh dự đại diện cho gần 200 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội trực thuộc. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bày tỏ sự vui mừng phấn khởi sau khi tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Công tác hội đã đi vào nền nếp hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của báo chí tỉnh nhà. Đồng chí nhấn mạnh, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 lần này vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề của các đại biểu. Đại hội được kỳ vọng với nhiều sự đổi mới, do đó đồng chí mong muốn các đại biểu trong đoàn tham dự đại hội lần này sẽ tập trung đóng góp các ý kiến sâu sắc, xác đáng vào báo cáo chính trị của đại hội, đồng thời quảng bá thêm hình ảnh quê hương con người Yên Bái, tích cực đóng góp vào điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có các nội dung về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức người làm báo, đặc biệt là vấn đề kinh tế, báo chí. Đồng thời, các đại biểu cần phát huy tính dân chủ trách nhiệm, lĩnh hội quan điểm, chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương. Đồng chí mong muốn đoàn đại biểu dự đại hội sẽ đoàn kết, nghiêm túc chấp hành các quy định, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cảm ơn sự quan tâm của tỉnh. Thay mặt đoàn đại biểu dự đại hội, đồng chí Hà Ngọc Văn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái, trưởng đoàn đại biểu dự đại hội khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị của những người làm báo trong cả nước. Vì vậy, đoàn hứa sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, học hỏi thêm kinh nghiệm, tích cực tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội, góp phần xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái ngày càng vững mạnh.
Sáng nay, tỉnh Yên Bái tham dự lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại theo hình thức trực tuyến dành cho công chức viên chức ngoại vụ địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức. Tại lớp học, hơn 400 cán bộ làm công tác ngoại vụ trong cả nước được trao đổi một số chuyên đề gồm cập nhật kiến thức thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới, kỹ năng lễ tân cơ bản đón tiếp khách nước ngoài, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại tại địa phương trong bối cảnh dịch COVID-19. Cập nhật quy định mới về việc thực hiện triển khai quản lý các thỏa thuận quốc tế, công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ tại địa phương. Khóa học đã trang bị các kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.
Thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn được tỉnh ủy phân công, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã vận động quyên góp được trên 137 triệu đồng để hỗ trợ 20 hộ nghèo ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên thoát nghèo, như cung cấp con giống, vật nuôi, giúp nhân dân tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh còn hỗ trợ 15 triệu đồng để làm nhà cho gia đình người có công với cách mạng, đặc biệt khó khăn về nhà ở theo chương trình của tỉnh, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Viễn Sơn, hỗ trợ 20 triệu đồng để chỉnh trang, trồng tuyến đường hoa, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 và Quỹ vaccine cho xã Viễn Sơn với số tiền trên 35 triệu đồng, ủng hộ các Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền gần 48 triệu đồng. Thường xuyên thực hiện chương trình Ngày thứ Bảy cùng dân, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới đây, quy định mức phạt tiền tối đa lên tới 75 triệu đồng với cá nhân trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời quy định rõ các trường hợp được miễn giảm tiền phạt. Theo đó, mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân sẽ là 75 triệu đồng. Trong khi đó, theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, thì mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 40 triệu đồng. Ngoài ra, luật cũng sửa đổi quy định về số tiền được hoãn thi hành áp dụng cho cá nhân theo xu hướng giảm số tiền được hoãn phạt từ 3 triệu đồng trở lên xuống còn 2 triệu đồng trở lên đối với những cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có kế hoạch số 278 của Ủy ban dân tỉnh, bắt đầu từ tuần 4 tháng 12, các địa phương trên địa bàn tỉnh bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo quá trình diễn ra an toàn và đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau khi tiếp nhận 15.000 liều vaccine phòng COVID-19, bắt đầu từ ngày 24 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai tiêm mũi 3 tại các sở ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái. Bệnh viện đã huy động 30 y bác sĩ, nhân viên y tế chia thành 6 bàn tiêm để đảm bảo quá trình tiêm diễn ra nhanh chóng, an toàn và đúng quy định. Chị Nguyễn Bích Thu, công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Hôm nay thì tôi được đến đây đi tiêm mũi 3 thì các anh chị đón tiếp rất là chu đáo ạ. Tiêm xong cái mũi Astra 3 này thì tôi cảm thấy sức khỏe rất là bình thường ạ. Sau 2 mũi đầu tiêm thì cũng không vấn đề gì ạ.
Để triển khai tiêm chủng nhanh chóng, an toàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lựa chọn các cơ quan đơn vị ở vị trí trung tâm, giao thương thuận lợi, đủ điều kiện an toàn tiêm chủng để bố trí các điểm tiêm. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vận hành xe tiêm chủng lưu động để tạo thuận lợi cho người dân đi tiêm đạt hiệu quả cao nhất. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lan Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã bằng các nguồn lực hiện có và phối hợp với các đơn vị trong ngành, đặc biệt là CDC, để chúng tôi có thể là tổ chức tiêm một cách sớm nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất. Chính vì vậy thì trong cái giai đoạn hiện nay thì tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, cho nên là tình huống mới là để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh viện, nên chúng tôi tổ chức các cái điểm tiêm ở tại thành phố với các cái vị trí khác nhau để mọi người, lãnh đạo và cán bộ viên chức ở các sở ngành có thể tiếp cận với điểm tiêm một cách thuận lợi nhất.
Sau khi hoàn thành 2 mũi tiêm vaccine COVID-19 từ tháng 8 năm 2021, ông Nguyễn Đức An ở tổ dân phố số 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tiếp tục được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra khai báo y tế, ông An đã được các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình tiến hành tiêm mũi 3 theo đúng quy định. Ông rất phấn khởi bởi tiêm vaccine đầy đủ là lá chắn giúp ông an toàn hơn trước dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Ông Nguyễn Đức An, tổ dân phố số 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Tôi nghĩ rằng một cái điều là dân chúng ta rất là phấn khởi và vui mừng. Mà khi đã có cái hướng chỉ đạo mà tiêm từ mũi 1, mà đầu tiên là chưa có, và sau đó tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 2 theo quy định. Và đến bây giờ cái mũi nhắc lại, thì đây thì tôi thấy là gây là quá vui mừng. Đấy là nhân dân chúng tôi cảm nhận thấy. Và chúng tôi là cùng với nhân dân ở đấy thì nói chung là đã động viên nhau và khích lệ nhau và để làm sao để bảo ban nhau là cùng nhau là khi đã có đến cái lĩnh vực ngày tháng mà theo cái tiêu chuẩn, theo đúng quy định tiêm vaccine thì chúng ta là nên là mọi người là đều chấp hành cho nó tốt, cho nó nghiêm.
Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12, ngay sau khi tiếp nhận 20.000 liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã triển khai tiêm bổ sung và tiêm mũi 3 cho người dân. Trong ngày đầu tiên, trung tâm đã tiêm cho gần 1.000 người đảm bảo an toàn hiệu quả. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình nói.
Đã chủ động họp ban chỉ đạo tiêm chủng của trung tâm, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng của ban chỉ đạo huyện để phân bổ vaccine cho các đối tượng theo đúng văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như của Sở Y tế. Ra soát những đối tượng mà đi từ xa về này, rồi những đối tượng cư trú trên địa bàn mà chưa được tiêm mũi nào thì chúng tôi cũng lồng ghép tiêm bổ sung, tiêm luôn cho người bệnh để làm sao mà người dân, rồi công dân của Yên Bình hay của Yên Bái có được một cái sự vũ khí bảo vệ cho chính mình cũng như cộng đồng, đó là vaccine. Và vaccine tiêm sớm nhất là vaccine tốt nhất. Cái thời gian để hoàn thành theo chỉ tiêu, thứ nhất là tiêm đủ đúng các đối tượng và đúng thời gian, thì ban chỉ đạo tiêm chủng của trung tâm đã cũng đã hứa với lại ban chỉ đạo huyện và sở y tế sẽ tiêm đảm bảo về đích sớm hơn so với dự kiến.
Theo kế hoạch số 278 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai tiêm trên 336.000 liều bổ sung cho người dân đã tiêm liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng và tiêm trên 479.000 liều nhắc lại cho những người đã được tiêm ít nhất 3 tháng sau mũi cuối của liều cơ bản. Ngành Y tế tỉnh Yên Bái sẽ triển khai tiêm từ cuối tháng 12/2021 đến tháng 4/2022 với mục tiêu trên 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều bổ sung và nhắc lại mũi 3 vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021-2022. Bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế tuyến huyện rà soát, tổng hợp, đăng ký nhu cầu vaccine để tổng hợp gửi Viện Vệ sinh Trung ương Bộ Y tế đề nghị được cấp vaccine. Đồng thời cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở Y tế ban hành các văn bản, các công văn hướng dẫn chỉ đạo thực hiện, triển khai thực hiện tiêm mũi 3 và tiêm bổ sung cho người dân.
Tính từ ngày 26 tháng 12, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm cho 76.234 trẻ từ 12 đến 17 tuổi, trong đó có 54.006 trẻ tiêm đủ mũi 2, trên 504.700 người trên 18 tuổi, trong đó có 481.670 tiêm đủ 2 mũi, 3.436 tiêm mũi 3. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước cũng như tỉnh Yên Bái, để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch, thì việc tiêm vaccine phòng ngừa chủ động càng trở nên cấp bách. Căn cứ nguồn cung ứng vaccine được phân bổ và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định địa bàn và đối tượng dựa trên khoảng cách tiêm và lộ trình của kế hoạch, đảm bảo hoàn thành việc bao phủ đủ liều cơ bản cho các đối tượng theo quy định khi tiêm mũi tăng cường, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, người lao động và người dân trên địa bàn về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện đạt trên 86% kế hoạch.
Chỉ 2 năm về trước, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hầu như chỉ có những người sống ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội phát triển biết đến. Nhưng nay bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được cả đồng bào dân tộc vùng cao huyện Lục Yên tham gia. Gia đình ông Triệu Trung Nam ở thôn 6 xã Động Quan, người dân tộc Dao Trắng sống bằng nghề nông là chủ yếu. Nhưng khi được nhân viên bảo hiểm tư vấn giới thiệu, ông Nam đã không ngần ngại tham gia bởi ông cho rằng đây là chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Nên từ tháng 6 năm 2021, ông tham gia với mức đóng 490.000 đồng một tháng. Ông Nam dự định sẽ đóng đều đặn như vậy trong vòng 12 năm. Đến năm cuối cùng, ông sẽ đóng dồn 10 năm nữa. Như vậy 62 tuổi là ông sẽ được hưởng lương hưu. Không những vậy, ông còn dự định sẽ cho vợ con cùng tham gia. Ông Triệu Trung Nam, thôn 6 xã Động Quan, huyện Lục Yên nói.
Để được biết rõ về cái chính sách bảo hiểm xã hội này, tôi cũng được chú các anh bên bảo hiểm xã hội là tư vấn đối với chúng tôi, hiểu rất rõ về cái này. Thực ra thì trước đây thì cán bộ công nhân viên nhà nước thì người ta mới có điều kiện được đóng bảo hiểm để nghỉ hưu. Thế nhưng đối với nay thì toàn bộ những cái người dân mà người ta cũng đóng bảo hiểm tự nguyện này thì sau này thì vẫn được nghỉ hưu và các cái chế độ vẫn được bình thường như các cán bộ công nhân viên nhà nước khác. Tiến tới thì dự định thì tôi cũng có thể là sẽ đóng bảo hiểm thêm cho nhà tôi và các cháu thì tôi cũng sẽ vận động.
Tham gia làm đại lý thu cho bảo hiểm xã hội chưa lâu, nhưng anh Đỗ Xuân Sơn, công chức xã Động Quan, luôn tích cực tư vấn cho người dân về lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Với trình độ dân trí ngày càng tăng, người dân có nhiều điều kiện tiếp cận với các phương tiện truyền thông, nên việc nắm bắt thông tin về những chính sách cũng nhanh chóng và thuận lợi. Anh Đỗ Xuân Sơn, nhân viên đại lý thu Ủy ban Nhân dân xã Động Quan nói.
Thực hiện nhiệm vụ của một nhân viên đại lý bảo hiểm xã hội của xã, thì trong thời gian qua thì chúng tôi có đi tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia vào các bảo hiểm xã hội tự nguyện này. Thì trong thời gian đầu tuyên truyền thì có nhiều người dân cũng đang băn khoăn và nhầm lẫn cái việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện này, nó với nhầm lẫn với những cái bảo hiểm xã hội mang tính thương mại khác. Thì qua quá trình tuyên truyền, giải thích và tư vấn thì nhiều nhân dân cũng đã nhận thức ra cái việc tham gia bảo hiểm này là bảo hiểm chính thống của chính sách của Đảng, của Nhà nước do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện. Thì họ cũng đã tham gia vào, và để cho thời gian tới phát triển hơn nữa thì chúng tôi cũng đang tập trung tuyên truyền nhiều các chương trình, mở các hội nghị này, tuyên truyền tư vấn trực tiếp đến nhân dân để cho bà con hiểu hơn nữa về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện này, để cho làm sao cho người dân tham gia đông hơn để sau này về già thì có cái đảm bảo tài chính hơn cho tuổi già của mình.
Với trường hợp của ông Hà Công Hùng ở thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh thì bảo hiểm xã hội tự nguyện thực sự là cứu cánh, là chiếc phao cứu sinh. Ông Hùng cho biết trước đây ông có thời gian tham gia hợp tác xã và đang được đóng bảo hiểm bắt buộc tại đây. Nhưng năm 2018, khi hợp tác xã giải thể, ông rất phân vân, vì nếu nhận một khoản về thì lại mất quyền lợi về sau. Ngay sau đó, ông được nhân viên bảo hiểm tư vấn tiếp tục chuyển sang loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng hơn 1 triệu đồng mỗi tháng, để sau này về già được hưởng lương hưu. Không những vậy, ông còn mua cho vợ, để sau này khi về già vợ chồng ông không phải phụ thuộc vào con cháu. Ông Hà Công Hùng, thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói.
Bảo hiểm xã hội thì mình cũng đã tham gia từ cái lúc hợp tác xã, lúc bắt buộc rồi. Nhưng mà khi mà hợp tác xã giải thể thì mới được có khoảng hơn chục năm thôi. Thì nhà nước lại có cái chính sách là đóng cái bảo hiểm tự nguyện ấy, thì mình theo bảo hiểm tự nguyện để sau này về già thì có một cái chút đồng lương để hỗ trợ về tuổi già. Không có lúc sau này về già lại phải nhờ víu và con cái nó vất vả ra để cái phòng thân thôi.
Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, xã Tân Lĩnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện cùng các ban ngành đoàn thể trên địa bàn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về chính sách và quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân. Trong năm 2021, xã Tân Lĩnh đã phối hợp tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại trực tiếp về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động, nên đến nay toàn xã đã có hơn 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Triệu Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên cho biết.
Để đảm bảo trong các chính sách này để thực hiện đối với người dân để sau này có cuộc sống an nhàn về sau này ấy, thì Đảng ủy chính quyền địa phương cũng xác định đây là một cái trụ cột về chính sách nhà nước. Nên là cũng tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lĩnh thì cũng đã triển khai đến tất cả các cái thôn bản, đặc biệt là đến các hộ dân để phát triển cái đối tượng này. Tân Lĩnh là có hai đại lý Ủy ban xã Tân Lĩnh và đại lý Bưu điện Văn hóa xã thì đều được là hướng dẫn tận tình đến với người dân, và thường xuyên là cũng tổ chức các hội nghị ở các thôn bản và mời các hộ dân đến để tham gia lắng nghe và phối hợp với Bảo hiểm xã hội Lục Yên đến triển khai và hướng dẫn cho các hộ gia đình để nắm được về chính sách của nhà nước đối với công tác bảo hiểm xã hội.
Năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên được giao kế hoạch phát triển 3.671 người tham gia. Để đạt được mục tiêu này, Bảo hiểm xã hội huyện đã đẩy mạnh công tác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong việc đôn đốc thu, tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đại lý thu. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Lục Yên còn tổ chức đợt cao điểm thành lập các tổ nhóm về từng xã, thôn để tuyên truyền cho nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với nhiều nỗ lực trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên đến nay, huyện Lục Yên đã có 3.120 người tham gia, đạt 86% kế hoạch. Ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên thì sẽ tập trung đẩy mạnh đa dạng hóa cái hình thức tuyên truyền, về nội dung tuyên truyền, về các cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là phối hợp với Bưu điện, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, các đại lý để mở các cái hội nghị tuyên truyền và đến tận các tổ, thôn, cũng thường xuyên phổ biến cái chính sách về bảo hiểm xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Facebook, Zalo và tuyên truyền trực quan, phát hành các ấn phẩm, tài liệu về bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về và nhận thức về hành động cũng như mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân.
Với những lợi ích từ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại, không chỉ giúp người dân huyện Lục Yên được hưởng lương hưu hàng tháng mà còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe và thân nhân được hưởng các chế độ khác.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, là bản vùng cao còn nhiều khó khăn nên tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, huyện Mường Chải đã được Đảng, Nhà nước cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nhiều chương trình dự án. Nên đến nay, bản Dế Xu Phình đã trở thành bản đầu tiên của xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó góp phần đổi thay diện mạo nông thôn vùng cao cũng như nâng cao đời sống cho người dân nơi đây. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đã 68 tuổi và là già làng, người có uy tín của bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, như ông Giàng Màu Dê, không nghĩ rằng cuộc sống của gia đình ông và người Mông trong bản lại có sự thay đổi như ngày hôm nay. Trước đây do điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức của người dân còn thấp, cộng với phong tục tập quán du canh, du cư, phá rừng làm nương rẫy và nhiều hủ tục lạc hậu vẫn ăn sâu trong tiềm thức của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của bản vẫn còn cao. Nhưng hiện nay, không chỉ gia đình ông Dê đã có sự thay đổi, mà đời sống vật chất tinh thần của người Mông trong bản đã thay đổi rõ rệt. Ông Dê tâm sự.
Bây giờ thì cũng có đồng bê tông này, vào trong bản và trong xã này, và vào trong từng nhà một thì là cũng có đồng hết rồi. Thế hiện tại bây giờ thì là cũng có đồng mà tốt thì là dân cũng hạnh phúc rồi. Mà cái thứ ba nữa, bây giờ thì là rất là thay đổi nhiều. Bây giờ dân rất là hạnh phúc rồi, yên tâm rồi, không khổ như trước rồi.
Sự thay đổi không chỉ thể hiện về cơ sở vật chất ở tại bản Dế Xu Phình mà còn thể hiện trong ý thức của người dân. Bởi trước đây người dân trong bản thường xuyên du canh, du cư, phá rừng, làm nương rẫy, nhưng nay đã biết canh tác lúa nước, đưa những giống có năng suất cao vào canh tác mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó người dân đã biết khai thác thế mạnh về điều kiện tự nhiên, đất đai để phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, nhận thấy những điều kiện thuận lợi có thể phát triển chăn nuôi gia súc để mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Chị Trang Thị Dê đã mạnh dạn đầu tư nuôi trâu và bò với quy mô từ 15 tới 20 con. Với những kiến thức được tập huấn, cộng với sự tích cực học hỏi về kỹ thuật nuôi qua sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng, nên đàn trâu bò của gia đình chị Dê đã sinh trưởng phát triển tốt, mỗi năm từ chăn nuôi trâu bò cũng mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Chị Dê nói. Trong phát triển chăn nuôi gia súc, người Mông chúng tôi chỉ quen với chăn thả tự nhiên. Khi mưa gió, trời giá rét, châu bò bị chết gây thiệt hại cho gia đình. Nhưng từ khi biết được những kiến thức chăn nuôi châu bò và thực hiện nuôi nhốt, hiệu quả kinh tế tăng lên rõ rệt. Nuôi châu bò vô béo chỉ mất công cắt cỏ, các bệnh dịch thì đều chủ động tiêm phòng, nên châu bò nhanh được xuất bán, giúp tăng thu nhập cho gia đình. Hiện tại, bản Dế Xu Phình có 199 hộ với 1.087 nhân khẩu. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, hạ tầng cơ sở của bản đã khang trang hơn. Những con đường đất lầy lội trước kia được thay bằng những con đường bê tông kiên cố đã giúp người dân đi lại thuận tiện trong 4 mùa. Quan trọng nhất là tư tưởng ý thức của người dân thay đổi rõ rệt, không còn tình trạng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%. Minh chứng cho điều này thể hiện sự đồng lòng của nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền bạc để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi tại bản, để thực hiện thành công các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần đưa bản Dế Xu Phình về đích nông thôn mới cuối năm 2020. Ông Giàng A Lâu, trưởng bản Dế Xu Phình nói.
Có chủ trương của Đảng, thì pháp luật của nhà nước thì cũng tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong bản. Thì điều là nhân dân cũng tin tưởng và sự cố gắng, nỗ lực, cố gắng phấn đấu để cho hôm nay bản Dế Xu Phình này thì cũng là hiện tại bản thì có 199 hộ Đấy, còn cái đường vào nhóm hộ thì bây giờ cũng có 100% rồi. Còn cái tỷ lệ hộ nghèo thì còn 16 trên 199 hộ. Thì về cái khó khăn về cái huy động đóng góp thì đấy cũng là một cái sự cố gắng là tất cả các đồng chí, các trưởng phó các ban ngành của xã và đặc biệt là đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể của xã và cùng nhau tuyên truyền vận động nhân dân. Đấy, và hiện tại bây giờ thì nhân dân cũng tin tưởng là bản chúng tôi đạt bản nông thôn mới. Đấy, thì bây giờ hiện tại thì dân cũng rất là phấn khởi.
Cuộc sống của người dân vùng cao dế Su Phình đã thực sự thay đổi. Đó không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà còn mang lại hạnh phúc cho người dân. Đúng như tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Bộ lần thứ 19 đề ra. Phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng đời sống và hạnh phúc của người dân để đưa tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ông Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy xã Dế Su Phình, huyện Mù Cang Chải nói.
Chỉ số hạnh phúc là một cái chỉ số nó bao quát toàn bộ liên quan đến đời sống của người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Chúng tôi thấy rằng là từ Đại hội Đảng toàn quốc cho đến Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện thì cũng đã nhắc đến vấn đề này. Thì chúng tôi mong muốn là qua việc thực hiện cái nhiệm vụ này thì thổi bùng vào khát vọng vươn lên của mỗi một người dân và xác định là làm cho cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe rồi các chính sách an sinh xã hội làm cho người dân lạc quan tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, mà đặc biệt là việc áp dụng các chính sách vào phát triển kinh tế để cho mỗi một người dân thấy được cái ý thức và cái tự vươn lên của mình trong xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc trên quê hương xã Dế Su Phình của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn là mỗi một người dân đều thấu hiểu mà tự làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc bằng các cái cơ chế chính sách cũng như sự lãnh đạo của Đảng.
Diện mạo mới của bản Dế Su Phình đã đổi thay, cuộc sống của người dân nơi đây hôm nay đã ấm no và hạnh phúc, tiếp tục là động lực để người dân vùng cao của tỉnh Yên Bái tự lực vươn lên, xây dựng huyện vùng cao phát triển xanh và bản sắc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Từ đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.